đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta cười chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022, cũng là buổi phát thanh lần thứ 3931 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Ngay sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã viết vào hơn tuần qua với tựa đề Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng. Và sau cùng là phần bình luận của Chí Quang, nhan đề không chỉ đơn thuần là nịnh bợ. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh Trần Long Phi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
Tập đoàn Samsung dời xưởng điện thoại từ Việt Nam về Nam Hàn. Tập đoàn Samsung Electronics vừa chuyển dời một số cơ xưởng sản xuất điện thoại từ Việt Nam về lại nhà máy Gumi ở Nam Hàn. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi một số cơ xưởng của Samsung bị ngưng sản xuất vì đại dịch Vũ Hán. Trong bản tin vào hôm thứ Ba, 15 tháng 2, giới truyền thông Nam Hàn cho biết là vào cuối năm ngoái, tập đoàn Samsung đã chuyển hai dây chuyền sản xuất từ Việt Nam về nhà máy Gumi. Đây là lần đầu tiên nhà máy này lại mở rộng sản xuất kể từ khi Samsung thiết lập các cơ xưởng ở hải ngoại. Hai cơ xưởng của Samsung ở hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã sản xuất gần 60% số lượng điện thoại của hãng này, với công suất 300 triệu điện thoại di động mỗi năm. Quyết định rút bớt cơ xưởng ở hải ngoại để chuyển về nhà máy Gumi là nhằm gia tăng kiểm soát phẩm chất của các sản phẩm, mặc dù chi phí nhân công sẽ cao hơn.
Đến phiên công nhân ở tỉnh Bắc Ninh đình công đòi tăng lương. Làn sóng đình công đang lan rộng ở Việt Nam sau Tết Nguyên Đán. Với hơn 2.000 công nhân thuộc công ty Gresson ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã mở cuộc đình công đòi tăng lương và các phụ cấp. Theo thống kê của giới chức công đoàn Việt Nam, 28 vụ đình công lớn nhỏ đã diễn ra trên toàn quốc trước và sau Tết Nhâm Dần. Đặc biệt là cuộc đình công kéo dài một tuần lễ của hơn 5.000 công nhân Việt Glory ở tỉnh Nghệ An vào tuần trước. Theo lời kể của các công nhân Gresson, một công ty do người Nam Hàn làm chủ, cuộc đình công là nhằm yêu cầu giới chủ nhân phải tăng lương, tăng tiền ăn mỗi bữa và tiền thưởng các dịp lễ Tết. Ngoài ra, tương tự như công ty Việt Glory, các công nhân cũng yêu cầu cấp tiền thâm niên và phải trợ cấp 70% tiền lương nếu tạm ngưng sản xuất. Vào hôm qua thứ Ba, ngày 15 tháng 2, nhiều quan chức thuộc các sở ngành của tỉnh Bắc Ninh đã xuống tận nơi để đàm phán với công nhân và công ty Gresson. Tuy nhiên, các chủ nhân Nam Hàn chỉ đồng ý một số yêu cầu như tổ chức xét nghiệm dịch Vũ Hán hàng tuần cho công nhân, tăng tiền thức ăn từ 18.000 lên 20.000 đồng và cấp đồng phục mỗi năm một bộ. Riêng yêu cầu tăng lương và phụ cấp lễ Tết thì cần phải bàn thảo thêm.
Chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng, đừng bỏ quên lịch sử. Công viên Bến Bạch Đằng vừa được chỉnh trang xong, người dân thấy cần chú ý ngay việc phát huy những giá trị lịch sử vốn có lâu năm tại địa điểm độc đáo này. Đoạn bờ sông Bến Nghé, từ bến Nhà Rồng và cột cờ Thủ Ngữ đến nhà máy Ba Son cũ là một trong những di sản văn hóa quý hiếm của thành phố. Nơi đây tích tụ chuỗi giá trị lấp lánh của nhiều thời kỳ lịch sử, rất cần lưu truyền và quảng bá rộng rãi cho muôn đời sau. Nhiều sử sách ghi nhận cột cờ Thủ Ngữ là nơi từng được chúa Nguyễn đặt đồn thu thuế và là nơi cư trú đầu tiên của quân binh và lưu dân Việt Nam khi mới đặt chân trên vùng đất Bến Nghé vào khoảng năm 1623. Khi quản trị Sài Gòn đầu thập niên 1860 cùng với việc xây dựng cảng Sài Gòn hiện đại, người Pháp cho làm cột cờ là nơi báo tín hiệu cho tàu thuyền ra vào. Cùng lúc đó, họ xây tòa nhà rồng và tòa nhà hải quan, tên xưa gọi là tòa thương chính. Đây có thể coi là bộ ba kiến trúc phương Tây cổ xưa nhất xây dựng trên đất Việt Nam. Cả ba vẫn còn nguyên vẹn, đã được trùng tu, xứng đáng là những cột mốc mở đầu công viên Bến Bạch Đằng.
Việt Nam chi ra 24 triệu Mỹ Kim để đặt tòa đại sứ mới ở Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ vừa đồng ý cho phép Việt Nam mua một khu đất có giá trị gần 24 triệu Mỹ Kim ở thủ đô Washington để làm tòa đại sứ mới. Trong thông báo gửi đến các bộ ngành vào đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã hoàn tất việc đàm phán mua trụ sở và nơi cư trú cho các quan chức và nhân viên tòa đại sứ ở Mỹ. Trụ sở mới mua là tòa đại sứ cũ của Mỹ và được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý. Theo thông báo thêm là việc đàm phán kéo dài suốt mấy tháng qua và được thông qua vì Hoa Kỳ đã ký hợp đồng thuê khu đất rộng hơn 3 mẫu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để xây tòa đại sứ mới tại Việt Nam. Hợp đồng này được tiến hành sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tháng 8 năm ngoái. Tổng phí tổn xây dựng tòa đại sứ mới ở Hà Nội sẽ lên đến 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim.
Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua thông báo là quân Nga bắt đầu rút khỏi các khu vực sát biên giới Ukraine, nhưng khối NATO tỏ ra hoài nghi về thông báo nói trên. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ của họ đã hoàn tất các cuộc tập trận ở Belarus, nước láng giềng của Ukraine, và sẽ quay trở về căn cứ trong vài ngày tới. Một phát ngôn nhân quân sự Nga cho biết các đơn vị thuộc hai quân khu miền Nam và miền Tây đã lên đường trở về các căn cứ thường trực của họ. Quân đội Nga đã mở hàng loạt cuộc tập trận ở Belarus vào hai tuần trước, khiến tình hình Ukraine càng thêm căng thẳng vì quân số tham gia quá đông đảo.
Kính thưa quý thính giả, sự kiện Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum, sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, Quang Nam có cuộc trao đổi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhân dịp đầu năm, xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe trong năm mới này, thưa Linh Mục.
Vâng, trước tiên tôi rất vui mừng được gặp lại Quang Nam trong dịp đầu năm. Xin mến chúc anh và anh chị em đang biên tập của đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi một năm mới đầy an khang hạnh phúc, và chúng ta luôn tiến bước trên cái lý tưởng mà chúng ta đã chọn phục vụ đồng bào trong cái chương trình phát thanh của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, trước Tết năm nay đó, chính xác là vào ngày 27 Tết vừa qua, có một sự kiện là Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã bị một thanh niên chém chết ngay trong nhà thờ ở Kon Tum. Sự việc này đó đã làm dậy sóng trong dư luận, nhất là trên các mạng thông tin xã hội, để thưa Linh Mục. Và cho đến hôm nay đó thì vẫn còn rất là nhiều người đề cập tới sự việc này. Thưa Linh Mục nghĩ thế nào về sự kiện này, thưa Linh Mục?
Vâng, trước phải nói rằng ở trên cộng đồng mạng của lâu là rộ ra một vài cái câu chuyện mình gọi là hot, gọi là những thời sự. Nhưng ta biết là thời gian trước đây thì nó có mấy chuyện như thế là Tô Lâm thịt bò chẳng hạn, rồi từ nó dịu xuống, rồi chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà giờ gần đây đó thì đó lại có sự kiện xảy ra là Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị một người thanh niên chém chết trong nhà thờ trong khi đang thi hành một cái nhiệm vụ linh mục tại Kon Tum. Đó là một sự kiện gói gọn như vậy thôi. Gói gọn đây là một vụ chém chết người, hay mình có thể nói một cách theo cái chữ của cái luật pháp đó là một chuyện sát nhân. Nhưng mà tại sao sở dĩ lần này đó là mình thấy nó rộ lên rất nhiều cái tin tức, rất nhiều cái màn giới thiệu, rồi YouTube, rồi Facebook tu lưu để trên sự kiện là sao? Thì theo tôi nghĩ đó, thứ nhất là bởi vì sự kiện này nó hơi lạ chút, là bởi vì nạn nhân là một linh mục. Hồi trước giờ thì cái chuyện mà giết người thì tôi nghĩ trong Việt Nam không lạ gì cả. những vụ án này, vụ án khác thì nó không phải là không có, có khi được còn chủ đồ ghê lắm, có trăm lần hơn nữa kia, giả mang mấy trăm lần nữa kia. Nhưng mà người ta chỉ nói sơ qua thôi. Lần này đó lại là một nạn nhân là một linh mục. Đặc biệt hơn nữa đó, cái người mà chém chết linh mục này đó, thì theo như là thông tin đó, lại là một người Công giáo. Cái điều này làm cho người ta cũng cảm thấy nó hơi khó hiểu. Rồi từ chỗ đó, người ta đưa lên và nó đánh động vào cái sự, thứ nhất là sự thương tiếc của nhiều người. Rồi thứ gì nữa đó, là nó đánh động sự tò mò của nhiều người nữa. Rồi tiếp tục đó, thì có những người khai thác cái sự tò mò của dân chúng đó. Cho nên người ta đưa lên rất là đầy dẫy trên cái mạng xã hội, đặc biệt là cái mạng YouTube đó. Với biết bao nhiêu những cái tựa đề, tôi dùng cái chữ gọi là giật gân đó, để tạo dư luận này chú ý nhiều hơn, và từ từ nó lan rộng ra. Đến nay theo tôi đúng ngày đó, đến nay là ngày thứ 18 rồi, thì tôi trên YouTube vẫn thấy còn lai rai thôi chứ không có rộ lúc đầu nữa. Nhưng mà sau đây cũng là một cái việc xảy ra, nó làm cho người ta cảm thấy xót xa. Từ xót xa đó người ta tỏ ra thương tiếc, rồi người ta chia sẻ, và đi xa hơn nữa đó là có những người lại cố gắng lý giải lý do tại làm sao ai giết người đó là ai, nguyên nhân gì vân vân. Rồi có người lại đưa ra cái dự đoán có thể đây là một cái việc có bàn tay phù thủy nào đó đã xui khiến cái chàng kia chém chết linh mục, rồi lại còn nghĩ rằng đây là một cái chủ trương đàn áp tôn giáo, nó rất là mông lung, nó nhiều ghê lắm, không thể nói được. Trong khi đó lại có nhiều người đi xa hơn, mà điều này thì tôi thấy tôi cần phải lên tiếng để điều chỉnh. Là có nhiều người lên tiếng lại nói là bây giờ là phải đứng lên đòi lại công đạo cho linh mục Trần Ngọc Thanh. Cái chữ đòi công đạo này nó có vẻ như một sự, cái chữ tôi mở trong mặt giống một sự trả thù. Thành ra sau khi mà nghe biết và đã suy nghĩ rất nhiều thì tôi cũng trước nhất á, vấn đề này tôi đưa kết luận. Tôi kết luận vấn đề này với tư cách là một linh mục. Tôi xin nói với Quang Nam là thính giả hôm nay. Trước tiên tôi đưa ra vấn đề này á, và tôi nhìn với cái dưới con mắt của một linh mục. Trước tiên á, với con mắt linh mục á, thì là tôi rất là thương cảm cho cái sự bất hạnh và cái sự đau khổ của nạn nhân bị một cái chết, phải nói là một cái chết tức tưởi. Người một anh em đó lại là cũng lợi một như tôi mà còn trẻ hơn tôi, thành tôi rất là thương. Rồi tôi rất thương cho gia đình của nạn nhân, gia đình của cha Thanh, rồi thương cho dòng tu và thương giáo phận Con Tum, tôi thương cảm lắm. Nhưng mà đó là nói về cái sự thương cảm của con người. Bây giờ bước qua phạm vi khác, cái sự thương cảm của một linh mục đứng trước một vụ án, thì sau khi tôi thấy có nhiều người phải nói là rất là dùng cái chữ cảm tính quá nặng, cho nên sỉ vả rồi chửi bới kẻ sát nhân, rồi có người là đòi cái sự phán quyết nặng nề, và tôi dùng có cái chỗ có người nói đòi công đạo cho linh mục Thanh rồi vân vân. Tôi thấy chuyện này thì nó đối tôi đó là nó không hợp với tinh thần Kitô giáo, không hợp với tinh thần Kitô giáo, đừng nói chi với tinh thần của một linh mục. Bởi vì một linh mục cho nên tôi phải chia sẻ cái nhìn của tôi dưới cái nhìn của một linh mục trước những sự kiện gọi là cái tội lỗi do con người gây ra. Tôi không binh vực cho cái thái độ và hành động sát nhân của nạn nhân, của người sát nhân tên là Nguyễn Văn Kiên. Nếu tôi không làm Nguyễn Văn Kiên, không binh vực cho tội sát nhân, không, tôi không binh vực cho cái tội sát nhân. Nhưng tôi đặt vấn đề, anh Nguyễn Văn Kiên này đó, anh chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh, nó có thể qua một lý do nào đó mà tới giờ này thật sự không ai biết rõ. Có thể là do cái tâm tính anh ta, con người nó bất thường. Có thể anh ta có gặp cái cú sốc nào nặng nề trong đời sống riêng tư. Cũng có thể là do một cái sự va chạm nào đó nặng giữa cá nhân anh ta với linh mục Trần Ngọc Thanh. Hay cũng có thể là do anh ta bị có người gọi là ngáo đá đó, tức là như là con người bị tâm thần. Rồi cũng có thể là có cái người nào đó xúi dục anh ta làm cho, cũng có thể. Nghĩa là nói chung á, tất cả mọi chuyện đều là trong vòng có thể, nhưng chưa ai biết rõ sự việc nó như thế nào. Đó là điều mình nói trước tiên. Vậy thì đứng trước một sự việc một người chém chết một linh mục, dưới cái nhìn của tôi là một linh mục, tôi xin mọi người bình tĩnh và đuổi đúng con đường tinh thần Đức Giêsu Kitô. Khi người bị treo thánh giá, ngài đã cầu nguyện Chúa Cha rằng xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là lời trong Kinh Thánh Chúa Giêsu khi bị những người khác bắt đánh đòn, đóng đinh trên cây thập giá để mà trước khi chết Ngài xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ đã giết chết mình. Thì trong tinh thần đó tôi lên tiếng xin khoan hồng cho Nguyễn Văn Kiên. Dù gì đi nữa đó, cho dù mất gì đi nữa đó, thì anh ta cũng do cái tội sát nhân này, mà tội sát nhân này đó, theo cái tin tức biết anh ta không có âm mưu từ trước, không phải là đã tinh toan tính rồi, lập kế lập mưu rồi, gài bẫy rồi, tìm phương thế không có, cái này có như một sự hành động nó nhất thời xảy ra, như tôi phân tích đó, thì có lẽ anh ta cũng đã nhận thấy rằng nếu anh ta còn lý trí bình thường, đây là một hành động nó sai trái, nói về phía tội nhân hay là người sát nhân đi. Còn về phía linh mục, tôi nghĩ giờ này Cha Thanh ở trên thiên đàng, trong khi Ngài đang thi hành chức vụ linh mục mà chết, thì chắc chắn là theo đức tin chúng tôi là được, chắc chắn là được Chúa thượng công trên thiên đàng. Thì tôi tin chắc giờ này trên thiên đàng Cha Thanh cũng tha thứ cho kẻ giết mình. Cha Thanh không bao giờ kêu gọi trả thù cho tôi, không bao giờ kêu gọi là đòi công đạo cho tôi, không gì kêu gọi là phải xử người ta nặng nề, không có, tôi không nghĩ Cha Thanh làm như vậy. Cho nên tôi nói điều này có thể một vài người cũng không đồng ý với tôi, nhưng tôi nói thế này dưới cái nhìn của một linh mục và với tâm tình của một linh mục đứng trước một sự kiện một anh em linh mục bạn của tôi bị một cái người đó chém chết. Trong khi tôi suy nghĩ cái chuyện về Cha Thanh đó và người chém chết là anh Kiên đó, thì đọc tất cả những cái sự kêu bằng phản ứng và cái tình cảm rất nhiều của mọi người khắp nơi đó, thì tôi lại liên tưởng tới chuyện khác. Tại sao một người bị chém chết thì nó gây cơn xúc động dữ dội cho đồng bào mình như vậy? Rất nhiều giai tầng mọi người, trừ ra tôi nói có một số người muốn lợi dụng cái tin đó để mà đưa ra tin giật gân ra để mà gọi câu like câu lũng cái, tôi không nói. Tại sao một người bị chém chết, cho dù người đó là linh mục đi nữa, thì lại được cái sự người ta quan tâm, rồi người ta thương khóc, người ta đòi công đạo v.v. Trong khi đó cái tội ác này đó, nó xảy ra trong cái dịp Tết, là ngày 27 Tết năm Nhâm Dần vừa rồi. Thì tôi lại liên tưởng đến một cái vụ sát nhân khác, nó hàng trăm ngàn lần hơn, độc ác hàng triệu lần hơn, nó kinh hoàng hơn, đã xảy ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Cha Thanh là một người Việt Nam, và tất cả nạn nhân của vụ sát nhân đó là một, cũng là Việt Nam. Vụ án đó, tội ác đó nó xảy ra cách đây hơn 50 năm, cũng vào ngày Tết, không phải dịp Tết mà đúng vào ngày Tết, tôi muốn nói được cái tội ác của Tết Mậu Thân. Và cái kẻ cầm đầu tội ác đó, ra lệnh giết đó, lập mưu âm mưu từ sát hại đó, đã tổ chức đình chiến, hưu chiến để mà tấn công đó, lại là Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh mà tôi gọi là kẻ sát nhân, là cái cơ mà tôi gọi những kẻ đó là một bầy ác quỷ. Hồ Chí Minh là đầu đàn của bầy ác quỷ, nó sát hại cái dân tộc của anh ta hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, mà không phải chỉ chém chết một người, mà nó ai mà có coi trên internet thấy á, trời ơi, những đống xương nó chất đầy như núi tại Huế, rồi cảnh mà đồng bào thương khóc, rồi đồng bào đào xác lên để mà tìm kiếm cha mẹ vợ con, có trẻ con vô tội đàn bà nữa. Thì tôi xin hỏi, đứng trước cái lương tâm dân tộc Việt Nam chúng ta, cái vấn đề giữa tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên nó chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh hôm Tết Nhâm Dần, sánh với cái tội ác mà Hồ Chí Minh và bè lũ ác quỷ đó nó đã âm mưu chuẩn bị rất lâu dài, để rồi trong cái đêm Tết Mậu Thân năm 1968 đó, sau cái giờ giao thừa đó, thì Hồ Chí Minh đã đọc cái bài thơ chúc Tết, đọc bốn câu thơ chúng ta xong đó, cái bài thơ chúc Tết đó là cái khẩu lệnh của Hồ Chí Minh để mở chuồng cho bầy ác quỷ sống chuồng và nó tàn sát dân tộc của chúng ta vào đúng ngày thiêng liêng nhất. Vậy tôi xin hỏi tất cả những người hồi trước đến giờ đã quan tâm đến số phận dân tộc của chúng ta, tôi cảm thông với sự đau khổ của tất cả mọi người trôi cục ra cái sự chết của Cha Thanh. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ cảm thông cái sự chết Cha Thanh, thì tại sao chúng ta lại không có dùng cái tình cảm thiêng liêng dân tộc mình đi xa hơn chút nữa, mà thương cho số phận của biết bao nhiêu chục ngàn đồng bào vô tội bị chính Hồ Chí Minh và bọn ác quỷ sát hại trong Tết Mậu Thân? Đó là vấn đề tôi muốn chia sẻ, và đó là vấn đề mà tôi muốn nói lên cái lòng của tôi. Hồ Chí Minh đó giết người với dự mưu trước, còn Nguyễn Văn Kiên này đó cũng giết người, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta chỉ là động một cá nhân và do một cái sự xúc động hay là do một sự biến cố bất ngờ nào đó mà chém chết một người. Vậy thì qua sự việc của cha Trần Ngọc Thanh bị chém chết, tôi liên tưởng đến số phận rất đau thương hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam chúng ta vô tội trong Tết Mậu Thân. Trong ngay đêm đó, Việt Cộng không những tấn công Sài Gòn mà còn tấn công 36 tỉnh thành miền Nam nữa. Có nghĩa là đây là một tội ác đã được Hồ Chí Minh quy định rất là lâu rồi. Một cái tội âm mưu giết người đã có dữ như vậy thì tôi hỏi tội ác nào nó lớn hơn? Đó là ý nghĩa. Vừa qua cõi anh, tôi mới suy nghĩ để mà tôi đá qua cái chuyện là dĩ nhiên tôi rất thương cha Thanh, dĩ nhiên tôi rất cảm thông với những người xúc động. Nhưng tôi xin đồng bào chúng ta hãy nhìn một cái nhìn xa hơn nữa để biến cái sự đau thương đó thành một sự đau thương lớn hơn cho dân tộc bất hạnh chúng ta. Đó là điều tôi xin chia sẻ và trả lời câu hỏi của anh Quang Nam, thưa anh.
Vâng. Dạ vâng, thưa Linh Mục, vì thời gian của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi có hạn, xin được phép dừng câu chuyện ngày hôm nay và xin được phép trở lại tiếp tục vào chương trình ngày mai, thưa Linh Mục.
Thưa anh Quang Nam, đúng rồi, chương trình hôm hơi dài rồi, thì tôi rất sẵn sàng để mà có dịp trao đổi với anh trên đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Ta sẽ gặp tại sao?
Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam là phiên bản hiện đại của một triều đình phong kiến xa xưa, và Nguyễn Phú Trọng là hình ảnh của một hôn quân bị vây hãm bởi một đám nịnh thần vô liêm sỉ. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Chí Quang với tựa đề "Không chỉ đơn thuần là nịnh bợ", sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Hãy nhìn vào hai quyển sách. Quyển thứ nhất, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa. Và quyển thứ hai, niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng vừa được thuộc cấp của bác Tổng Bí thư cho in ra, rồi tổ chức lễ ra mắt long trọng, có sự tham gia, đưa tin rầm rộ của giới truyền thông, đặc biệt là truyền thông nâng bi trong nước. Hầu như ai cũng lập tức nhận ra rằng đây là trò nịnh bợ, trơ trẽn và lố bịch của đám bề tôi vô liêm sỉ đối với lãnh tụ tối cao. Hành vi xu nịnh rẻ tiền này chỉ phổ biến trong xã hội phong kiến kiểu Tàu xa xưa, chứ không còn thích hợp với xã hội dân chủ hiện đại ngày nay. Bạn có bao giờ thấy đảng viên Đảng Cộng Hòa in sách ca ngợi Tổng thống Trump, hay đảng viên Đảng Dân Chủ in sách ca ngợi Tổng thống Biden bằng tiền ngân sách không? Thế tại sao bây giờ, đã là thế kỷ 21, mà giới chính khách Việt Nam vẫn phải xu nịnh thượng cấp một cách bỉ ổi như vậy? Trả lời câu hỏi này thì quá dễ rồi, bởi vì Việt Nam đâu phải là một quốc gia pháp trị, nó đang bị cai trị bởi một thể chế độc tài toàn trị. Đảng Cộng sản cai trị toàn dân, mà ông Tổng Bí Thư lại là lãnh tụ tối cao của đảng, như một đấng quân vương nắm trọn quyền sinh sát trong tay, thì hỏi sao đám thuộc cấp không nể sợ. Nhất là hiện nay, ông ta đang chủ trì một cái lò rất tùy hứng. Bất kể đám quần thần có phạm tội hay không, ông ta mà điên lên thì cứ tống vào mà đốt tất. Cho nên, xu nịnh ông ta là điều tất yếu phải làm. Nếu chỉ nhìn nhận hành vi xuất bản hai cuốn sách trên từ góc độ chính trị, thì người ta chỉ thấy được đó là chiêu trò nịnh bợ của đám bề tôi. Tuy nhiên, nếu chịu khó phân tích thêm từ góc độ tài chính, thì chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu. Trước tiên, phải khẳng định rằng đám thuộc cấp kia không bao giờ tự bỏ tiền túi ra mà in mấy quyển sách vô bổ ấy, vì in xong rồi, ai sẽ mua về đọc. Chắc chắn một điều là chi phí in sách sẽ được lấy từ ngân sách nhà nước, tức tiền thuế của dân. Và chắc ai sống dưới chế độ này thì đều đã hiểu, hễ quan chức Việt Nam mà động vào ngân sách thì y như rằng sẽ phát sinh tiêu cực. Thí dụ, ở một địa phương nọ, chi phí thực để xây một cái chuồng bò xịn cho dự án chăn nuôi của xã chỉ tốn khoảng 1.000 Mỹ Kim, thì các quan xã kê lên thành 10.400 Mỹ Kim rút ra từ ngân sách. Vậy là sau khi xây xong chuồng bò hết 1.000 Mỹ Kim, các bố còn dư đến 9.400 Mỹ Kim để chia nhau đút túi. Xây tượng đài, cổng chào, cầu, đường, bệnh viện, trường học cũng thế thôi. Thế thì việc in sách có khác gì so với việc xây chuồng bò? Cả hai nhiệm vụ đều thực hiện bằng tiền từ ngân sách cơ mà. Nếu xây chuồng bò mà kê chi phí lên cao gấp 10 lần vẫn được, thì chẳng lẽ in sách để ca ngợi lãnh tụ lại không kê lên được bằng mức ấy hay sao? Vậy, trong dự án in sách vừa qua, có cơ quan nào công bố cho toàn dân được biết tổng kinh phí cụ thể để xuất bản hai quyển sách ấy, được ngân sách chi ra là bao nhiêu không? Dự án in sách này, nhìn sơ qua cứ tưởng mục đích chỉ đơn thuần là để giúp cho lãnh tụ đạt chút khoái cảm cuối đời, chứ nào có béo bở gì đâu. Nhưng coi bộ ẩn giấu bên trong lại là một cú áp phe tài chính rất kinh thiên động địa. Số đầu sách in ra thì bí ẩn, chi phí cho một đầu sách là bao nhiêu thì không biết. Nhân vật chủ trì dự án là ai và tổng kinh phí đã trích xuất từ ngân sách là bao nhiêu thì không thấy đề cập. Có thể là 10 triệu hay 100 triệu đô hay còn hơn thế nữa. Biết đâu chi phí thật chỉ tốn 1 triệu đô, nhưng các vị trong ban tổ chức kê lên thành 100 triệu để chia chác với nhau. Ai kiểm soát bây giờ? Chẳng lẽ bác tổng lại đòi kê? Hay Bộ Công an lại mở cuộc điều tra? Các đại biểu quốc hội với 95% là đảng viên lại càng không thể chất vấn. Xây chuồng bò hay đường xá, cầu cống, cổng chào mà kê tiền lên cho cố xác có thể bị tố giác, điều tra vì ăn chia không đều. Chứ in sách ca ngợi lãnh tụ như thế, có kê tiền lên đến mấy cũng chẳng cơ quan nào dám rớ, và nhân dân cứ tưởng rằng in vài cuốn sách có tốn kém là bao. Tất nhiên, tất cả chỉ là nghi vấn, bởi chẳng có bằng chứng cụ thể nào để khẳng định. Nhưng với một cái tập đoàn tham nhũng được mệnh danh là ăn của dân, không chừa một thứ gì, thì thử hỏi một cái kèo thơm phức lại an toàn 100% như thế, thì làm sao bỏ lỡ cho được. Vậy dự án tiếp theo là gì hả các đỉnh cao trí tuệ Việt Nam? Tầng 2 sẽ là gì? Các vị đã vẽ ra chưa? Phải chăng sẽ là một bộ phim truyền hình nói về cuộc đời huyền thoại của bác tổng bí thư với kinh phí sản xuất cũng lấy từ ngân sách? Nếu đúng là vậy thì xin chúc mừng, tha hồ mà kê tiền lên nhé. Làm xong bộ phim kinh điển ấy thì thị trường bất động sản của Mỹ thế nào cũng bán được thêm mấy căn nhà, và chính quyền đảo Síp cũng bán thêm được vài cái quốc tịch.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Trần Long Phi, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.